tôi vợ ta còn chẳng muốn.
Hơn nữa là thường tà dâm dục lạc với khách nhà, khổ đây là rất lớn, hưởng dục cũng nhàm chán, mất dục liền thân khổ, chưa được thì mong cầu, được rồi thì lại yêu đi, đánh dục vui chốc lát, vui dứt khổ liền thân, theo dục dễ mất mạng, chỉ đi lạc giữa biển. Thằng Mỹ nghe xong bài kệ, liền đưa ông đưa bà khách đi gặp bạn mình. Lại nữa năm dục đều do năm tầng lối chân, người muốn cầu và quyền định là phải trả lý năm dục, chỉ là phải trả lý tài, sách, văn, thực, rồi trả lý bằng cách nào. Bởi vì chúng ta đương sống trong năm dục, bởi vì chúng ta trả lý bằng cách nào. Bởi vì chúng ta sống cần có tài tức là có vật chất, mà chúng ta có nhiều khi cũng còn có tánh sách, tài sắc dân cũng có lúc chúng ta cũng đánh danh, nghĩa là chúng ta ở trong năm dục tài sắc dân thật rồi, và chúng ta cũng đang ở trong nhà lửa tâm giới, nghĩa là vật chất tình cảm và các nguồn tư tưởng các hệ thống kiến tập. Thế làm sao chúng ta xa đi được năm dục nếu không có thật trí tuệ và không nhạy bén ở trong từng giờ, trong từng phút, trong từng giây và trong từng niệm, thì chúng ta không thể nào mà thoát khỏi cái vòng tiền vượt của năm dục. Chỉ có trí tuệ không trốn đi đâu được cả. Bởi vì nếu vô minh thiếu trí tuệ thì nghiệp nó sẽ dẫn dắt, và nghiệp nó sẽ như bắn theo hình, chỉ có trường hợp hình hữu diệt thì bắn mới hữu diệt, không trốn đi đâu được cả. Dù có leo lên núi cao, dù có chung xuống dưới biển sâu, dù có nghĩa là chung vào trong bụi rậm, chung vào trong ngõ hẻm hang cùng, thì nghiệp vẫn như bấm theo hình. Tại sao có nghiệp? Là bởi vì hành động, chứ nghiệp là hành động, bởi vì hành động vô minh, bởi vì ý niệm vô minh, đó là nghiệp. Như vậy thì Bồ Tát không nên tánh sắc thân hương vị xúc pháp, bởi vì năm dục đó là nó có ở trong sắc thân hương vị xúc pháp. Năm dục nó ở đâu? Nó ở trong sắc, trong thân, trong hương, trong vị, trong xúc chúng ta. Sắc thân hương thường dẫn sanh đến các cái chiếc cũ tham sân si, nhìn cách nghe âm thanh đã dẫn đến chiếc cũ tham. Đừng có cái tham là sân, mê mũi cái sắc thanh là si, người thương thì vui mừng chào đón, thấy kẻ oan thì liền ghét bỏ là ruồng rẫy, người nghe người thương nói thì sao, nghe người thương nói thì sao, nghe người thương nói thì thoải mái, thích thú, nghe hoài nghe không cả. nếu mà phải tin là em nói suốt cả ngày cũng được, nói suốt cả đêm cũng được, nói suốt cả năm này qua tháng khác cũng được, để khi thích rồi, khi thích khi thương thì nó như vậy. Nếu mà nghe kẻ oán mà nó nói chỉ có một câu một rồi, một câu một là ta đã nghe không được, một câu một là ta đã không có nghe, thấy cái mặt đã ghét thì chỉ mình nghe nó nói. Nghĩa là mình bị cái gì đó, nghĩa là vẫn bị sắc thanh ủ mờ cái tâm trí của mình. Người muốn trả vui, trả buồn, trả thương, trả ghét, trả nắm giận thì phải từ tất cả những tà niệm như vậy, những cái niệm mà nó khởi như vậy đều gọi là tà niệm. Đó. Cho nên phải từ những tà niệm, và từ những tà niệm đó thì không nên đánh chấp sắc thân, bởi vì sắc thân như thiện. Cho nên không đánh sắc thân, ví như vua Bà Ta La vì đam mê nữ sắc mà phải dấn thân vào ở trong nước địch để tìm nhà của một dân nữ để mua vui, mà khiến cho phải bị bắt. Như vua ưu điền đam mê mới sắc không được thỏa mãn, nên sinh ra sân mà đang cái tâm mà chặt tay chân của năm tâm bị tiên. Người vô trí chẳng rõ vô thường, lại bị sắc thanh mê hoặc, nên thường sanh tà niệm. Từ cái chỗ sanh tà niệm đó mà đánh mất thiện tâm, đánh mất thiện tâm rồi thì trí tuệ bị không, trí tuệ bị lu mờ. Những cái chuyên nhân ở trong nước Tiết Sơn thấy các nữ chuyên là Nga mưa hát mà sanh tà niệm phải mất thiền định. Chỉ thấy rằng thấy không thì mất thiền định, thấy nó mưa nó nhảy, thấy nó uốn eo, thấy nó vừa ca vừa nhảy, vừa mưa vừa uốn eo, vừa âm ba la, âm ba la. Thì dường như là đức thần túc này, đức thần túc. Mà cũng dễ đức thần túc, bởi vì không có trí tuệ quán chiếu Phật tiếng Pháp thì nó dễ đức thần túc lắm. Mà bây giờ mình thấy mà mình đã không ưa thích đó, mình khởi cái tâm không ưa thích, mà không khởi cái tâm ghét bỏ, thì mình biết là mình đã vào được sơ thiền. Vào được sơ thiền. Ai ai đã được như vậy, tức là đã đắc sơ thiền, để giữ cái sơ thiền đó để lên nhị thiền. Mình muốn biết mình có thiền bực nào là mình chỉ có như vậy là mình biết, tại vì có trí tuệ quán chiếu. Sơ thiền ly sân hỷ lạc, nhị thiền không gọi là định sân hỷ lạc. Ở trong ở ngoài thì lìa tướng đó là lý, mà tâm an định không, tâm không loạn là định, ngoài lìa tướng đó là lý. Mà tâm an định, ở tâm không loạn đó là an định. Như vậy tức là lên cái nhị thiền. Mà tâm tinh luyện hoàn toàn tỉnh giác an định như vậy là nhị thiền. Do đó cho nên mình muốn biết là mình chứng tới mức độ thiền. Nhưng mà nghe nói như vậy thôi chứ đừng thấy này, mình có nhiều vị đã chứng rồi nhưng mà đừng nói ra làm chi. Nói ra chi lỡ người ta biết, người ta bắt chước mình là cũng càng nguy nữa. Nghĩa là rất là mình chứng được vị thiền, nhưng mà đừng nói tôi chứng vị thiền. Lỡ mà đứa nào nó biết mình chứng vị thiền rồi thì có cái lúc mà nó để đợi mình đi, nó ngồi trong bụi, nó nhờ cái mắt cá mình nó khó một cái chơi là cái như mình tập rơ. Cho nên chứng là tự biết đấy mà không nói. Đó. Đó. Thì như vậy tức là không nên đắm sắc thân. Đắm sắc thân thì mất thần túc, đắm sắc thân là mất thiền định. Cũng khi mà đắm sắc thân hương, tại sao không đắm hương? Bởi vì hương nó thì dẫn sinh ra các cái thiết sử tham sân si. Hương nó vẫn dẫn sinh ra các cái thiết sử tham sân si. Cho nên người ta có cái vũ khí hương cũng là một loại vũ khí nha. Mà nhất là hương đức hạnh thì nên có, nhưng mà cái hương một hoa để mà thoải mái cuộc đời của cái mũi thì không nên. Đó. Là cái hương mà ngửi vô một cái là muốn đi theo luôn á. Tại vì nhiều khi mình đi xe này, mình đi ngoài đường nghe cái mùi hương không tỏa này, tại vì nó cuốn hút mình như cái hương này. Đó. Nó dễ lẫn nhập lắm. Bởi vì cái đó nó cho nên không tắm hương tâm kinh cái chết là thở chưa có một vị a la hán thường được lâm vương thỉnh vào cung để cúng dường. Khi trở về, ngài đưa bát cho một vị sa di để rửa. Vị sa di này ngửi thấy mùi ngon của thức ăn còn dính ở nơi bát đó mới sanh tâm thánh khiết. Thế rồi một hôm vị sa di đã tự cột mình vào trong cái giường của thầy, tức là trong cái tòa của thầy đó, để khi mà thầy bay vào trong lâm cung thì vị sa di cũng đi theo vào đến lâm cung. Vị sa di đó lại thấy các nam nữ thân hình đoan chánh tỏa hương thơm ngào ngạt, nên càng sanh tâm yêu thích. các cái lời nguyện rằng nếu tôi có nguyện tu,
các lời nguyện kỳ cục,
tôi nguyện mà tu phước, tôi nguyện tu phước để được sanh về sớm lâm chung, thì không thấy chỗ nào ngon bằng cái chỗ lâm chung.
Nguyện tu
vị a la hán đó đã là a la hán rồi mà còn thèm ở lâm chung mới khổ vậy chứ.
Cho nên khó lắm, cái này nó rất tối lắm, không phải là đơn giản.
Người tu
đó, tu nó khó.
Vị a la hán hết lời khuyên dạy những vị xin lỗi, vị a la hán hết lời khuyên dạy vị sa di,
xin lỗi chuyện sanh hối,
những vị sa di vẫn không nghe, do nhân duyên như vậy nên vị sa di này đã biến thành rồng ở bên hồ. Lại nữa có một vị tỳ kheo đắng hương sơn nên cứ ở bên hồ trang là đi kinh hành, không chịu đi đâu hết, chỉ chiều như vậy. Những cái mùi sen đó đã quá rồi thì cứ quanh quẩn trên cái bờ hồ sen đó mà đi sinh hoạt để mình ngửi cái hương thơm của sông sen. Có một vị thần hồ chuyển lên hỏi, sao ngài lại bỏ gì thanh vắng mà đến đây để ngửi trộm hương sen của tôi? Vị sen này ngửi sinh nhưng mà bị cái thần hồ mà không hỏi ở một tí, cho nên gọi là ăn cắp, là trộm hương. Hương sen ở trong hồ, mà muốn giữ hương sen ở trong hồ đó thì cũng phải ban phái và xin thần hồ cho em ngửi hương. Vị thần hồ hiểu lên hỏi, sao ngài ngửi trộm hương sen của tôi? Ngay lúc đó, có người vào hồ để hoa sen, họ đào lên các củ sen, vị thần hồ vẫn không nói năng gì cả. Thì vị tỳ kheo đang mới xíu ngại. Vì điều tra này cũng biết suy nghĩ. Bởi vì mang cái tâm sạm, tâm phu, vì thơ nhưng mà còn mang tâm phần phu, chứ là thân chút gia nhưng mà tâm không chút gia. Có người này là vị sa di kia theo vị A-la-hán, nhưng mà không theo cái hạnh của vị A-la-hán, mà theo cái nghĩa chết và thương. Ngay lúc đó, có người vào hồ bẻ hoa sen, đào luôn cả củ sen, vị thần hồ vẫn không nói năng gì cả. Vị tỳ kheo mới hỏi thần hồ là sao người kia vào đây phá hồ, cất hoa, đào củ mà ông không nói năng gì cả? Tôi đó, ở đây chỉ thưởng thức cái hương thơm chút xíu thôi, đó là hương sen thôi, sao ông mang tôi đến đây là ngửi trộm hương sen của ông? Bị thần hồ mới đáp rằng, người ở thế gian tâm họ bất tịnh, tội cấu cho họ ngập đầu nên tôi không nói đến họ. Còn ngài thì bậc tu hành thâm tịnh, thường hành thiền định, mà nếu ngài mà ngửi hương thơm này là ngài đã tự xóa cái định tâm của ngài rồi. Ngay có gì ngài mà nói như vậy, ngài có giận không? Ngài như là tấm vải tấm, nếu để mà giấy cái vết nhơ thì thật là uổng quá. Còn người kia là tấm vải nó đã đơn sẵn rồi, bây giờ có khớp lên nó cũng đơn sẵn rồi. Đó. Nếu mà có lắm hết thì cũng không xa cả, vì nó đơn sẵn rồi, cho nên lắm hết cũng thấy đen rồi. Đó. Vị tỳ kheo nghe nói như vậy, hết lòng cảm ơn vị thần hồ, và từ đó giữ tâm thanh tịnh, không đắm chiếc hương thần nữa. Ngay cả cái mùi hương cũng không nên đắm. Cho nên cái đắm mùi hương đó sẽ thành, không? Sẽ thành càng hát bà vương. Hoặc đắm trước cái âm thanh của nhạc thì sẽ trở thành khổng na la vương, tức là các cái loài quỷ. Do đó cho nên thì chúng ta phải đó, và hôm nay hôm sau chúng ta vẫn tiếp tục cái gì thiền na ba la mật, vẫn tiếp tục cái chỗ thiền na ba la mật. Bởi vì cái thiền na ba la mật này nó rất là dài, thế nào chưa nãy giờ chưa nói gì vào thiền cả, chỉ nói những cái từ không, từ những cái dục, rồi sau này sẽ tham cái năm dục,
từ những năm dục, rồi không đắm thất thanh hương vị xúc. Như vậy thì đến ngày 19 tháng 8 âm lịch, tức là ngày 15 tháng 9 năm 92, thì sẽ học lại. Bởi vì sao? Vì trong cái mùa này, sau cái mùa ăn cư này, thì phải có một thời gian nghỉ ngơi. Tôi thì tôi cũng bận là phải chấm cả hàng ngàn bài thi của các trường cơ bản, rồi cũng phải đi một số việc ở nơi xa về thăm, gọi là về thăm, đưa sư cụ. Sư cụ thì vào trong này ngày an cư ở Vĩnh Đức, ở Thủ Đức, chứng minh đạo sư ở đó. Tôi phải có trách nhiệm đưa bổn sư về, rồi phải chấm bài cho nên tôi xin nghỉ. Và cái thời gian này cũng là thời gian các vị nghỉ, nghỉ hơn một tháng. Chúng ta sẽ học lại thứ nhất nơi tụ trí này, nơi cái pháp tòa này, thì nơi tự viện đây thì cũng chuẩn bị cho ngày mùa báo hiếu. Và chúng ta sau khi 3 tháng đã cùng theo tăng ni để mà tu học, thì chúng ta cũng chuẩn bị để hành pháp trong cái mùa báo hiếu, tức là trong cái mùa Vu Lan, thể hiện cái đức tâm. Cái hạnh hiếu là hạnh như thế nào? Nhân cái ngày rằm tháng bảy thì những người Phật tử phải hơn ai hết phải thể hiện cái tinh thần hiếu đạo hiếu hạnh. Mà muốn thể hiện tinh thần hiếu đạo hiếu hạnh thì làm sao để che mở phát khởi được từ bi tâm? Bởi vì chỉ có từ bi tâm mới có thể cứu được, mới có thể gọi là báo hiếu cho cha mẹ. Dù cái cảnh cha mẹ đi khắp cả năm châu bốn biển tìm những thức ăn, ham những đồ ngon, những vật lạ, những thứ chỉ nhạc như là thiên nhạc để cha mẹ vui tai, để cha mẹ vừa ý, thì những cái đó chưa gọi là hiếu. Bởi vì chưa mở được con chưa có cái duyên pháp để mở được cái kho tàng vô giá như lai tâm của người, của người cha hay là của người mẹ. Và nếu cái cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng rồi, thì chúng ta muốn trả cái công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên đó, của cứu hiền phật tổ, của cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, thì trong mùa ăn cư, trong mùa mà y tinh tăng mà tập tu để ăn cư như vậy, thì chúng ta đã tinh tấn tu dưỡng. Kể cả chúng ta mà tinh tấn đi nghe pháp và mỗi buổi chiều thứ ba ngày mà không ai nói với ai cả, không ai xuất tâm, tự ta xuất tâm, đó là chúng ta đã bao tiêu cho cửu huyền pháp tổ. Tại sao vậy? Là đó vì chỉ có tu như vậy, có sự tỉnh giác, thì chúng ta mới cứu độ được vô lượng vô biên chúng sanh của ta, và còn vô lượng vô biên chúng sanh khác, của những chúng hữu tình khác, mà trong đó có cha mẹ của nhiều đời nhiều kiếp chúng ta. Cho nên cái mục đích, cái nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào thể hiện được tinh thần hiến đạo ở trong mùa ăn cư này. Như vậy thì trong thời gian nghỉ ngơi mà không nghỉ ngơi, có nghĩa là các vị sẽ hình thành cái mùa báo hiếu. Chúng tôi cũng vậy, rồi chúng tôi cũng hình thành nhiệm vụ của mình, cũng hình thành trách nhiệm của mình là truyền căn. Và trong cái nhiệm vụ đó cần phải làm, xin lỗi các vị là 3 tháng các vị có kiếm xúc, các vị có học hành, nhưng mà các vị pháp sư và các vị giảng sư thì chắc chắn cũng phải có một thời giờ chui rút vào ở đâu đó, tối thiểu cũng phải 7 ngày, tối thiểu cũng nhanh nhất cũng phải 10 ngày để mà tiếp sanh với giới trở lại. Được cái xe chạy suốt 3 tháng như vậy, sanh giới khổ. Thầy cũng xin thưa quý vị như vậy, thì cầu nguyện mười phương chư Phật gia bị của quý vị thực hành đúng hạnh hiếu, và cái hạnh hiếu đó, cái tâm hiếu đó ở trong mùa ăn cư đến theo cái dấu của ngài Mục Kiền Liên, theo dấu vết của ngài Mục Kiền Liên, theo cái gương của ngài Mục Kiền Liên,
muốn đỡ cho cha mẹ là phải sao? Phải nhờ thần lực của 10 quân thần. Mà Ngài Mục Kiền Liên đã chỉ, vì cái duyên pháp của Ngài Mục Kiền Liên đã chỉ là thần lực của 10 quân tăng là cái gì? Tăng là đoàn thể, vậy đủ là tăng già, là một đoàn thể sống lực hòa, nghĩa là sống với nhau như ánh sáng trong không gian, sống như nhau, với nhau như sữa với nước. Đoàn thể đã sống lúc nào cũng nhân duyên, cũng từ tốn, cũng khiêm cung, cũng nhỏ nhặt, nghĩa là sống nhu hòa nhẫn nhục. Nếu chúng ta có một cuộc sống nhu hòa thì người đó phải là người siêu sức trí tuệ, bởi vì đó là hình thành cuộc sống diệu, đó là báo đền thâm ơn của chư Phật, đó là phục vụ chúng sanh, đó là báo đáp công ơn sanh thành dưỡng nhục của cha mẹ trong nhiều đời. Cho nên mùa ăn cư như vậy, với cái tâm thành như vậy, với cái hiếu đạo như vậy, khi theo như Ngài Mục Kiền Liên nói, chỉ tăng là hiện tiền tăng, nhờ ánh sáng âm của hiện tiền tăng, nhờ cái y vàng, nhờ cái đại hùng bửu điện, nhờ ngôi tâm bảo mà ngày hôm nay chúng ta đã trực nhận được cái bản tâm thanh tịnh, và cũng chính nhờ đó mà chúng ta đã giải trừ được biết bao nhiêu cái kiếp sử của tham sân si, của mạng ý kiến ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi mong rằng quý vị thì hình thành viên mãn mùa tháng tư năm 92, và cầu nguyện cho tất cả gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc.
Chúng ta đến cái phần thiền na ba la mật.
Phần thứ nhất đó là tiếp theo thiền na ba la mật, phần kinh do chẳng loạn động, chẳng cấm chấp thiền vị, mà Bồ Tát được đầy đủ thiền na ba la mật. Thì hôm trước chúng ta đến cái phần là do chẳng loạn động, chẳng cấm chấp thiền vị. Nhưng mà trong cái phần cái câu mà do chẳng loạn động, cái là loạn động là do bởi năm dục, năm dục, năm trần nó khiến cho chúng ta loạn động. Cho nên thiền định á, chỉ ra lắng năm dục. Năm dục tức là tài, sắc, danh, thực, thủy. Tức là chúng ta xả ly năm dục. Năm dục này là do năm tầng. Năm tầng đó tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc tức là nói đến tất cả các sắc pháp. ở đây tôi xác cái tiếng sanh tức là nói chung tất cả những cái sắc pháp mà mắt chúng ta thấy được. Thấy một cái hoa đẹp, thấy một cái chậu hoa đẹp thì chúng ta sanh khởi. Sanh khởi vừa chính thấy cái người thương thì chúng ta sanh khởi vui mừng. Thấy người thương thì chúng ta vui mừng, chúng ta chào đón, chúng ta tiếp đãi nồng hậu. Nhưng mà thấy kẻ oán, thấy thì chúng ta ghét bỏ, chúng ta ruồng rẫy. Còn thanh tức là nghe người thương nói, nghe mà người mình thương mà họ nói là chính thú, là khoái. Mà nghe mà cái người mình ốm mà họ nói thì đương nhiên là mình bực tức, ghét. Đó, tức là nhiễm. Như vậy tức là bị sắc thân. Bị sắc thân như vậy là loạn động. Thấy cái hình ấm đẹp thì khởi cái tâm ưa thích. Như vậy thì làm sao thiền định được? Thiền như ở đây nói là chẳng loạn động, chẳng chấm chấp, chẳng loạn động, chẳng chấm chấp, thiền định. Chẳng loạn động tức là ngoài kia thiền tướng thì nó vẫn không có loạn, ngoài ly các cái pháp tướng thì nó vẫn không loạn. Ly tức là rời bỏ, không vướng gì. Bởi vì trước đây đã nói cái tinh tấn lực, tinh tấn lực do cái tinh tấn ba la mật đó, tức là gì? Từng niệm, từng niệm luôn luôn kiểm soát, từng niệm tinh tấn, không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng. Đó. Như vậy thì do cái tinh tấn lực, do cái hành bố thí ba la mật, do cái trì giới ba la mật, do cái nhẫn nhục ba la mật, cho nên hình thành các cái pháp ba la mật trước, mà đặc biệt nhất là tinh tấn ba la mật, tức là tâm từng niệm luôn luôn kiên trì rời bỏ bốn tướng ngã nhân chúng sanh tạo ra. Tức là từng niệm không cắm chấp vào từng ngã, từng niệm không có cái năng sở, không có ta người, không có năng sở, không có giới tâm phân biệt. Tức là ngã tướng là nhân tướng, chúng sanh tướng tức là nảy sinh ra cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Tức là từ nó năng sự đắm chấp cái ta, rồi từ nó cái ta đó có phân biệt, tức là ngã tướng nhân tướng. Rồi từ nó cái phân biệt đó mà có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua. Đó là hình thành chúng sanh tướng. Từ nơi cái chỗ phân biệt đó mà có thọ lạc, thọ khổ, hay là thọ bất lạc, bất khổ, đó là thọ giác. Như vậy thì trong một niệm chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, không bị bốn tướng ngã nhân chúng sanh ra nó coi buồn rời bỏ năm dục. Chứ mình năm dục này là bởi vì do năm trần nó cuốn hút quá. Năm trần đó chính là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nhưng mà sắc thanh là cái gì? Sắc thanh tức là các cái sắc tướng và các loại âm thanh. Nhưng mà cái sắc tướng nào, âm thanh nào mà cuốn hút ba điều nhất? Sắc tướng tức là nhiều khi chúng ta thấy cái đẹp, chúng ta thấy cái người đẹp, và là người đẹp đó là người thân, người thương của ta, thì nó mới dụ như vậy, thì chúng ta mới thấy dễ cuốn hút lắm. Thanh thì cũng là nhiều loại âm thanh, nhưng mà âm thanh của người mà ta thương yêu nhất thì cái âm thanh nó coi nghe này thoải mái, nghe nó đã này. Đó. Ngồi với cái người mà ta thương mà nhìn cái miệng của họ nói, nhìn cái ánh mắt của họ cười, chúng ta thấy cảm khoái ở trong người, giống như uống được cam lộ. Đó. Thì vậy cái sắc thanh đó có không? Bởi vì nó hiện hữu mà, là sao không có được? Mà ngồi với cái người mà ta ghét bực mình, ghét cây ghét nắng, mà ngồi mà nghe nó nói nữa là càng nói càng bực. À, như vậy thì chúng ta tâm như vậy, chúng ta không phải là tâm đi vào thiền định, vì ngoài lìa tướng trong không loạn, đó là thiền định. Mà chúng ta bị nhiễm bởi sắc, bởi thanh. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ đi đến cái kết quả là vui hay là buồn. Mà cái kết quả vui, buồn, thương, ghét, nóng giận, đó là tâm điên đảo. Đó là cái tâm điên đảo. Cho nên dù có tụng kinh, dù có sám hối, dù có ngồi thiền bao lâu, mà nếu trước năm, trước sắc, trước thanh mà còn động loạn như vậy thì cái kia coi như tiêu hủy, coi như ngủ gật. Cho nên nói là vì sao không đắm chấp sắc thanh? Vì sắc thanh đó nó là tác tạo đến chỗ buồn vui thương yêu giận ghét. Phải trừ buồn vui thương yêu giận ghét, đó là tà niệm, đó là tạp niệm, đó là những ý niệm thiên đàng. Như vậy chúng ta phải rời bỏ sắc thanh. Rời bỏ bằng cách nào? Rời bỏ bằng cách nào? Tức là ở đây muốn nói là do chẳng loạn động. Chẳng loạn động tức là không bị sắc thanh cuốn hút, không bị cái sắc thanh đó nó cuốn hút. Thì nếu chúng ta có trí, nếu chúng ta đã hình thành được trí tuệ, thì chúng ta thấy quán rõ cái sắc thanh đó là dư quyền. Bởi đây là hệ bát nhã, cho nên quán sắc thanh dư quyền. Tôi lấy cũng như bữa trước tôi có ví dụ là tôi thấy cái, tôi vào đây tôi thấy có một lùm hoa đẹp, một cái chùm hoa đẹp, hay là một chậu hoa đẹp, thì cái ý tôi sanh khởi là thích cái chậu hoa đó. Và khi tôi đã thấy thích chậu hoa đó thì tôi muốn vị chủ trì ở đây là muốn cúng dường, tôi muốn là vị chủ trì ở đây là cúng dường cái chậu hoa đó cho tôi. Tức là cùng một lúc tôi vừa thấy, vừa diễn trước, vừa khởi, vừa vẽ ra như vậy. Nhưng mà vị chủ trì khi đó tôi mới tiến hành là tôi mở lời để tôi xin cái chậu hoa theo cái ý thích đó của tuần và cho nó là quý báu. Thì đương nhiên vị chủ trì không cho thì tôi lại tác động khác. Tác động tức là nảy sinh ra bực mình, nảy sinh ra giận hờn, nảy sinh ra có cái gì đó nó không được, nó không được bình thản lắm. Thế như vậy thì cái đó là những cái việc bình thường, tôi tưởng chừng như nó là bình thường, nhưng thực sự ra nó quân tâm, nó gieo một cách nhẹ nhàng vào trong cái chúng tâm và gọi là cái chúng tức là cái hộp giống tâm, để một lúc nào đó nó sẽ phát triển, nó nảy mầm, nó đơm hoa, nó kết trái. Và cái quả của nó là cái quả chính, quả của nó là cái quả tổng. Chứ không phải là tôi thấy như vậy là bình thường. Bởi vì tôi mất đi cái tinh tấn lực, tôi không nhận ra cái chân tướng của nó, mà tôi lại tu trên cái sách tướng duyên hợp của nó. Cái sách tướng của cái chậu hoa kia, cái sắc tướng nó đẹp, cái đẹp đó nó có màu tím hay là nó có màu hồng hay nó có màu vàng, đó là tướng duyên hợp. Nhưng mà tôi không có trí tuệ, vì chính vì tôi không có trí tuệ cho nên tôi chấm sắc ở cái tướng duyên hợp. Mà cái tướng duyên hợp đó như viễn, nhưng mà tôi lại không thấy cái như viễn, nghĩa là tôi không có như thật biết. Vì không có như thật biết cho nên tôi bị sắc của nó đã cuốn hút và nảy sinh những tà niệm. Cho nên nói rằng rìa xuống, không nhiễm sắc thanh hãy xả bỏ cái gì? Xả bỏ sắc thanh, không chấm chấp sắc thanh, nhưng mà bằng cách nào không chấm chấp, nhắm con mắt lại không chấm chấp. Bằng cách nào cũng đắm chấp, nghĩa là nhận ra cái chân tướng của nó là đây là cái tướng duyên hợp, và cái thể của nó là thể tịch diệt, chân tướng của nó là tịch diệt vắng lặng. Như vậy chân tướng của cái lùm hoa kia, chân tướng của con người này, chân tướng của mọi cảnh giới, trong cái chân tướng đó đều ở năng thể tịch diệt vắng lặng, vô tướng bất động. Thì khi tôi vừa nhìn thì tôi nhận ra ngay cái chân tướng của nó, tức là ở nào có thể vô tướng bất động. Do đó thì tôi tùy thuận trong cảnh giới loài người, tùy thuận tới cái quan điểm của mọi người mà tôi nói rằng lùm hoa này đẹp. Lùm hoa này đẹp là đẹp bởi vì trí thức của mọi người theo cái quy ước như vậy là đẹp, cho nên tôi nói đẹp. Tôi nói đẹp tất là thuận theo duyên pháp, thuận theo cảnh, nhưng mà bên trong tôi đã thấy rõ chân tướng tánh không của nó. Cho nên dù nó hiện hữu hay không hiện hữu, tức là dù nó còn hay là nó mất, thì tôi đã nhận ra cái thể bất sinh bất diệt ở nơi nó rồi. Đó. Cho nên tôi trả ly năm trọng, tức là trả ly được sắc thanh. Thì khi sắc thanh đã liễu được, diệt được như vậy, thì đối với hương cũng vậy. Những bữa trước tôi đã ví dụ hương nó cũng dẫn sanh ra các kiếp sự, ngửi cái mùi hương đó. Ngửi cái mùi hương, chỉ cần ngửi cái mùi hương thôi, cho nên cái mùi thơm đó, nó cũng làm cho con người thoải mái, dễ chịu. Cho nên có nhiều người họ cứ trước khi họ đi đâu hay là họ làm cái gì chẳng hạn, họ vào trong người họ nước hoa đi cho nó có cái hương, nó có hương vị của cuộc đời, tạo ra cái mùi hương thơm không thoáng dễ chịu, làm cho cái tư tưởng từ đó nó cũng tức là nếu mà nhiễm trước thì nó sẽ đắm cho một người, nó ghiền cái mùi hương đó. Tức là vừa ngửi một cái đã thoáng qua rồi, ngửi được cái mùi hương đó thoáng qua rồi, chứ nhưng mà nhiều khi cái mùi hương đó nó đã đi, nó đã tan biến trong không gian rồi, nhưng mà nhiều khi nằm xuống lại cứ nghĩ tới cái mùi hương đó. Đó thì cái đó gọi là hương trầm, nó cũng có thể nảy sinh ra các ký sự vào là tham sân si mạn nghi ác kiến liên tiếp, nó có thể nảy sinh ra buồn giận thương ghét vân vân. Như vậy thì các cái vị mà tu thiền định thì phải ly bỏ năm dục, mà muốn ly bỏ năm dục thì phải rời bỏ năm trần. Năm trần tức là sắc, thanh, hương, vị cũng thế. Vị tức là vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, không ạ, là những cái vị đó. Thì cũng như câu chuyện hôm nay là chưa có một vị sa di thèm nếm cái vị tô lạc, thèm ăn vị tô lạc, cho đến khi mà mạng chung rồi thì sanh ra làm con côn trùng ở sống ở trong cái chất tô lạc. Bởi vì khi nếm được cái vị tô lạc rồi thì đến chết vẫn còn muốn nếm, chết rồi mình vẫn còn muốn nếm, cho nên phải sanh ra rồi chui vào ở trong những cái tô lạc. Cho nên ngày hôm nay mà châm sữa mà nó sinh ra con giòi đó, nhớ đó là một vị sa di ở xưa kia vì đắm cái vị tô lạc mà ngày nay ở trong sữa mới có con giòi. Thế nếu không có vị sa di đó thì trong sữa không có giòi. Cũng như là tôi câu chuyện mà hai vợ chồng khi mà chồng chết rồi, người vợ thương quá ôm cái xác của chồng khóc. Khi người gần tắt hơi thở rồi thì người vợ hoảng hốt ôm cái xác của người, ôm cái thân của người chồng đó khóc. Lúc đó là thần thức của người chồng rời khỏi cái xác thân. Lúc đó là người vợ hết gì, không? Tức là coi như là nói chung là hết gì cái, rồi từ cái chỗ hết gì đó, sao biết là cái lỗ mũi nó càng ngày nó càng lớn, những lỗ mũi nó càng lớn, càng ngày càng to. Thế cái khi mà làm lễ thắp cái chung thắp 49 ngày thì cái lỗ mũi, cái chỗ mà trong cái lỗ mũi mình bị ở cái lúc đó, ở cái độ nếm như vậy nó ngọt, như vậy thì chút nữa đây nếu cô lại thì nếm nó đắng. Cho nên không tu trên cái ngọt mà cũng không tu trên cái đắng. Do bởi cho nên thoát ly được sắc thanh hương vị và hình thành từ những cái ý niệm như vậy, thì khi mà sống ở trong cái cảnh giới người thì nó sẽ luôn luôn tác động, bởi vì mắt để thấy, mũi để ngửi, miệng để nếm, tai để mà nghe, thân để mà xúc chạm, thì nó luôn luôn hình thành, nó luôn luôn tác động bởi những cái duyên pháp đó, Mà nếu không có trí tuệ thì cái nào nó cũng có thể cuốn hút được cả. Nếu không có trí tuệ, quan ngay cái chân tướng của nó, quan ngay cái chân tướng của nó, tức là đi tìm cái cội nguồn, cái uyên nguyên của nó. Mà khi truy tìm được cái cội nguồn uyên nguyên của nó thì chỉ thấy rằng nó trùng trùng duyên khởi, nó không bao giờ có đầu mối và nó cũng không bao giờ có chung cuộc. Cái thể của nó vẫn tịch nhiên vắng lặng, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Cho nên thật tướng của các pháp như hư không vắng lặng, thật tướng của các pháp là vô tướng bất động. Như vậy thì khi tôi nhìn cái lùm hoa đẹp kia, nhìn cái lùm hoa đẹp đó, thì tôi biết ngay chân tướng của nó là tánh không. Khi tôi đã hình thành được một niệm, ngay trong một niệm tôi đã nhận ra chân tướng của nó là tánh không. Như vậy cho hay không cho? Cho hay không cho? Như vậy đẹp hay là không đẹp? Thì tùy thuận theo duyên cảnh, tùy thuận theo cái sự ứng xử để mà diễn bày, mà trong đó không có một cái tham, tức là không có một cái sự dính mắc. Như vậy tức là tôi đã lìa tham, tôi đã ly được sắc thanh hương vị xúc, ly được. Mà phải tập ngay trong từng niệm, cho nên gọi là tinh tấn, đó, tinh tấn. Sự tinh tấn đây khác với cái thế gian bình thường. Sự tinh tấn của thế gian tức là theo cái kiểu tinh tấn để mà vì lợi dưỡng, tinh tấn để hình thành về danh vọng, tinh tấn để hình thành sự nghiệp. Cái tinh tấn đó vẫn thấy có pháp tướng để xây, vẫn có thấy có đền đài lầu cát, vẫn thấy có danh vọng địa vị thật sự. Còn cái tinh tấn đây là nhận ra bộ mặt thật của nó, nhận ra bộ mặt thật của ý niệm hiển hư. Ngay những sắc tướng kia hiển hư thì những ý niệm để mà duyên từ về những sắc tướng đó cũng đều hiển hư đó. Cũng như ở trong câu chuyện là nói là xúc. Xúc ở đây là thân xúc. Nói đến cái thân xúc tức là sự lạnh, nóng, rít, sơn, ấm, mát, nóng, mềm, cứng. Và bạn đây là xúc. Thân xúc là nguyên nhân nó sẽ dẫn sinh ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Đó là cái thân xúc. Xúc mới dễ dàng cái tâm bị nhiễm trước, rất là khó xa liền. Trăm năm tầng thì bốn cái tầng kia nó dễ xả ly, nhưng mà về xúc á thì nó lại khó xả ly nha. Về xúc là khó xả ly nha. Bởi vì xúc nó mang đến một cái cảm giác. Cảm giác lạnh, cảm giác nóng, cảm giác rít, cảm giác là trơn, hay là ấm, hay là mát, hay là dịu. Thế nó làm cho tất cả các cái hệ thần kinh đều đi đến chỗ dịu á. Thế là làm cho tất cả các hệ thần kinh đi đến chỗ, đến chỗ si, đến cái chỗ mềm. Cái xúc đó nguyên nhân dẫn sinh ra vô lượng tội lỗi, do bị tham đắm sự xúc chạm mà nhiều người phải đọa vào âm, nhiều chúng sanh phải đọa vào địa ngục. Trong kinh Bát Chánh có câu chuyện về Gia Du Đà La. Thì chắc có chuyện về Gia Du Đà La, tức là khi mà Đức Thế Tôn đã, khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành đạo vô thượng cho nên nhá, mà trở về thành Ca Tỳ La để mà thăm phụ hoàng. cùng với hoàng tộc, trong đó có Gia Du Đà Lạt. Khi Phật Thích Ca thành đạo trở về thành Ca Trì La, vua Tịnh Phạn cùng bà Gia Du Đà La thỉnh Phật vào cung để thọ đăng. Thì bà Gia Du Đà La này đã trộn 100 viên hoan hỷ hoàn vào thức ăn. 100 viên hoan hỷ hoàn vào thức ăn bảo con là La Hầu La đem dâng đến cho Phật. Trăm viên hoan hỷ hoàn. Thì mình biết rằng cái viên hoan hỷ hoàn này là do vị tiên đã đắc năm thần thông, loại trừ lậu tận thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông. Nếu mà ngoại trừ lậu tận thông, như vậy thì các vị tiên tu cũng có thần thông, cũng có được năm thần thông. Ngoại trừ lậu tận thông tức là vẫn còn các kiết sử. Anh không gì thông nhưng mà vẫn còn có những kiết sử. Cho nên khi mà có những thần thông rồi mà không trừ được lậu tận, không trừ được các lậu hoặc, thì nó sẽ rơi lọt vào không tà kiến ngoại đạo, và nó sẽ rơi lọt vào cái được gọi là ma, gọi là ma tôn, tự nó đầu sừng và mặt nó dài như mặt ngựa ra, thì nó vẫn có thần thông nhưng mà nó là loại ma quái, cũng có biến phép, cũng có du hành biến thần biến, nhưng mà nó thuộc vào loại ma. Nhưng mà nếu giữ năm thần thông này để đi vào tâm chánh định á, thì sẽ được đạt đến quả vị A La Hán. Cho nên á, có một vị tiên đã làm đúng 100 viên hoan hỷ hoàn. Chỉ cần người bình thường ở thế gian thì chỉ cần nuốt một viên hoan hỷ hoàn, ví dụ như cỡ tôi chẳng hạn, cũng có nghĩa là tu hành từ nhỏ đến lớn biết mấy chục năm mà, nhưng mà nuốt chừng một viên hoan hỷ hoàn là đứt bóng rồi. Bởi vì mình chưa có thần lực, chưa có đủ thần lực nuốt chừng nửa viên hoan hỷ hoàn thì thấy đã chớ giới rồi. Mà đây là 100 viên hoan hỷ hoàn trộn chung vào trong một cái sao trộn chung vào trong cái bình bát, trộn chung 100 viên vào trong bình bát. La Hầu La bưng thức ăn trộn 100 viên hoan hỷ hoàn đến đúng ngay chỗ Phật để dập. Đức Thế Tôn thọ tai xong, chú niệm xong, về tại tỉnh xá thì tâm vẫn không có gì thay đổi, mặc dù đã thọ 100 viên hoan hỷ hoàn, không có gì thay đổi. Suốt trong thời gian mà Phật ở trong cung á, Phật mà ở ngay trong cung mà thọ tai á, thì bà Gia Du Đà La nhìn Phật không chớp mắt, bởi vì lâu quá nhìn không được mặt. Không biết nếu mà bây giờ mình đi tu á mà có vợ đẹp phải là có vợ đẹp ở nhà mà chịu đến 6-7 năm như vậy mà mình về mình thọ tai mà không lén lén dồn một chút, gọi là lén dồn một chút đó. Còn đằng này bà Gia Du Đà La là dồn nghĩa là chỉ là ta dồn Phật đó là không chớp mắt, dồn phải dồn để ngài dồn lại một cái thôi. mà là trong cơm là có toàn trộn hoa nghĩ ngọt. Có nghĩa là nói đúng ra là nghĩa là có đầy đủ phương tiện, có đầy đủ những cái pháp chỉ là nếu ngài muốn, nếu ngài muốn đức bóng. Nghĩa là nói chung về trong cung thành Ca Tỳ La như vậy thì hoàn toàn là ai cũng sung sướng, ai cũng là mừng rỡ, ai cũng là coi như là chờ đợi. Và ai cũng sẵn sàng, nghe không? Hoan hỷ, nghĩa là nói chung ai cũng sẵn sàng hoan hỷ. Nghĩa là ngài có về là được rồi, thì ngài muốn làm gì đó thì làm. Muốn gặp nàng Gia Du Đà La chiếu nào đó thì gặp. Tụi nó là 100 viên hoan hỷ hoàn, đâu có phải một viên. Tức là cái gì cũng hoan hỷ, cái gì ai cũng tùy thuận cả. Cho nên mới thấy rằng Đức Phật về Nam Thọ tay xăm chú nguyện rồi vẫn trở về tỉnh khác. Mà suốt trong thời gian Phật ở trong cung thì bà Gia Du Đà La nhìn Phật không chớp mắt. Phật ra về rồi mà bà vẫn chăm chăm nhìn theo mãi không thôi. Cho đến khi Phật khuất dạng, bà than khóc ảo não ngất xỉu nhờ người mới lấy nước vào mặt. Thì bà mới tỉnh lại. Bây giờ mà mình đi tu mà lỡ về nhà mà vợ mà nấp xíu như cái đó thì cũng hơi khó chịu một chút. Nghĩa là cũng phải săn sóc nó mới có cái tình, nó mới có cái tình người. Có người nó cũng có tình nghĩa. Nên nó khó ở chỗ đó, cho nên gọi là sắc thanh hương vị xúc. Cái xúc này mà khi mà ngất xỉu đó mà chạm vào một cái là điện nó giật á. Cho nên muốn nói về cái câu chuyện này, muốn nêu lên với cái chỗ mà gọi là khúc, người ta kêu là khúc quanh nghiệt ngã. Khúc quanh đó là khúc quanh nghiệt ngã. Khó. Khi bà thấy Phật dùng thức ăn một cách trộn hoan hỷ hoàn mà tâm vẫn bất động chú nguyện rồi bình thản ra đi, bà nghĩ rằng lúc đó thuốc nó chưa thấm. Bà nghĩ rằng đúng rồi, thuốc chưa thấm. Bao giờ mà thuốc nó thấm rồi thì Phật là tự động phải trở lại thôi. Bởi vì vị tiên nhân á, mà năm thần thông á, thì ngài đã nói là các vị mà xem phim vô, các vị xem phim người ta chỉ cần tham, chỉ cần nghĩa là lấy một gói bột nhỏ ở trong đó gọi là coi như là vô tâm tán chẳng hạn, thấy không? Cái loại thuốc đó mà uống vô cái là không còn nhớ gì nữa. Có những cái loại thuốc uống vô rồi thì trên cuộc đời này, suốt cuộc đời mình thấy nó khoái lạ lùng và không bao giờ giúp, ngoại trừ cái thuốc giải. Mà lần này là 100 viên hoan hỷ hoàn, không thể giải nổi. Sáng hôm sau các vị tỳ kheo vào thành khất thực, nghe người ta nói lại câu chuyện mà Phật họ thức ăn, trong đó có còn 100 viên hoan hỷ hoàn mà tâm vẫn bất động. Biết rõ là Phật có thân lực bất khả tư nghị. Có thần lực bất khả tư nghị. Về đến tỉnh xá, các tỳ kheo đó đem cái sự việc bạch với Phật. Phật bảo các tỳ kheo rằng, các người muốn nghe chăng? Chẳng phải chỉ một đời nay bà Gia Du Đà La đã dùng hoan hỷ hoàn để cho ta, mà trong nhiều đời bà cũng đã dùng hoan hỷ hoàn để làm mê hoặc ta. Ở thời quá khứ, ngài mới kể câu chuyện, ở thời quá khứ tại thành Ba La Nại có một vị tiên nhân vào ngày rằm tháng 2 Tân Đoàn. Khi Ngài ra bên bờ hồ thấy bạc đầy nai, thì có con nai, tức là có các cái loài nai, nó có cái việc mà gọi là làm cái việc để mà nó sanh sản. Thì vị tiên đó chưa trừ được lậu hoặc, bởi vì có năm thần thấp nhưng mà chưa trừ được lậu hoặc, vì chính chưa trừ được lậu hoặc cho nên thấy, cho nên vừa thấy là đã có khởi động. Mặc dù là có thần thông, thần thông lúc đó để một bên, còn cái chuyện khởi tâm là để một bên. Cho nên cần phải có trí tuệ chứ, mình biết rõ là xả ly sắc thanh hương vị xúc, nhưng mà phương cách nào để xả ly, chỉ có trí tuệ dẫn đạo mới có thể xả ly được. Còn nếu thiếu trí tuệ thì vẫn bị như vậy. Cho nên vị tiên vừa thấy mà không quán triệt được rằng, không quán triệt được cái việc mà sinh sản, cái việc mà gọi là sinh để cho các loài nai sinh sản như vậy á, đó là xúc, đó là trong cái cảnh giới của lúc sanh, và hơn nữa đó là vòng xích của ái nhiễm, của vô minh tham ái, nghĩa là không kịp nhận thấy nó là như huyễn. Cho nên vị tiên nhân đó đã nảy dâm tâm. Vì lạc vào ở trong bụng. Cho nên ngay cái đó đến gần chỗ ở của tiên nhân, sinh ra một con mình người, đầu người, có sừng, có cái chân bạch nai. Tức là sinh ra một tiên nai, tức là sinh ra một con nai mà đầu người, mình người, nhưng mà có sừng, cái chân là nai. Tức là trong có mang không? Đầu người, mình người, tức là cúng người, nhưng mà mang cái tâm cú ở trên là đầu có sừng, và có cái chân nai. Tức là không? Mang cái tính cú thấp hèn, xúc sạch. Vị tiên nhân ra vừa thấy cái hài nhi, tức là thấy cái hậu quả, cái kết quả mà khởi cái tâm dâm đó của mình, thấy một hài nhi biết đó là con mình, nên đem vào trong cái am để nuôi dưỡng. Vị tiên này lớn lên thông minh, đủ học đủ 12 bộ kinh, học đủ 12 bộ kinh, ông ta cũng tu thiền định và được 5 thần thông. Chân vì cái chân nó quá nhỏ cho nên một hôm đèo lên núi mà gặp cái lúc trời mưa, cho nên trượt chân thế xuống khiến chân của ông bị thương tích. Riêng nay đau nhức khởi cái ý niệm sân bực mình, chú nguyện không cho mưa được, tức là 10 năm khiến cái trời ở cái vùng đó, cái vùng trời đó không mưa nữa. Do riêng nay chú nguyện như vậy cho nên các lâm thần không dám mưa. Cả nước Ba La Nại từ vua cho đến quan thần chấm đều buồn rầu khổ não vì hạn hán đến gần cả 12 năm. Tức là vì sự chú nguyện của cái bậc có năm phép thần thông, cũng như là mình coi Tây Du Ký. Và khi mà thi nhau giữa Tề Thiên Đại Thánh với cái vị mà sao đạo sĩ mà thi nhau mà làm mưa đó, thi nhau là mưa, tức là phát cái lá cờ lịch là gió cuốn tới, phát lá cờ lịch thứ hai là mây kéo tới vân vân, thế này coi như là sẽ hình thành một cái cơn mưa như vậy do sức chú nguyện của đạo sĩ. Nhưng mà khi đó là Tề Thiên lại có cái pháp cao hơn, cho nên trong cái đấu đó thì các vị đạo sĩ đó là thua. Cho nên ở đây có nói là vị tiên nai này có đủ sức thần thông chú nguyện 12 năm không mưa. Nhà vua liền hạ chiếu là mộ cái người nào tài để mà trừng trị tiên nai đó, khiến cho nó phải mưa. Bởi vì có ai trong nước này trừng trị nổi, anh ta có đủ năm phép thần thông. Cho nên ví dụ như ở trong cái nước đó có ba vị đạo sĩ đó đều là quốc sư, có thể sai sứ nhà vua được. Bởi vì anh ta có thần thông. Do đó cho nên nếu ai làm được việc đó sẽ nhà vua sẽ chia cho nữa đó. Lúc bây giờ có một thiếu nữ rất đẹp tên là Thiên Đà, câu với nhà vua là xin cho nàng đến chiêu dụ cái thiên hài đó, và hứa sẽ, nàng sẽ hứa sẽ chiêu dụ trăm người sẽ leo lên cổ vị thiên hài đó ngồi để mà thiên hài đưa nàng về cung cho nhà vua xem chơi. Nhà vua vui mừng, mới trao vàng ngọc châu báu lửa 500 thiếu nữ trẻ đẹp nào theo tháp tùng Thiên Đà. Thiên Đà bảo thiếu nữ dùng lá cây thuốc luyện các thiên quan chỉ hoàn, nào sửa soạn đủ các thức ăn ngon rượu mạnh, thức ăn ngon rượu mạnh cùng nhiều thứ y phục tuyệt đẹp, và tất cả lên đường thẳng đến khi am của vị thiên nai ở sâu trong rừng. Hiện nay thấy các thiếu nữ xinh đẹp liền thành tâm khoái, tôi có thành tâm đó là không biết thấy xinh đẹp thành khoái cái này. Cho nên nói là nhiễm sắc thanh hương khó lắm, bởi vì nó không thể nào nói thì nói cho vậy, chứ khi mà gặp rồi là nhiều khi là thích sao dễ dàng bị gì dễ dàng lắm, phải nó cười không cũng chết rồi, mà nó khóc cũng chết luôn á. Lúc nó hờn nó giận nhiều khi mình ăn uống cũng không được hả. Cho nên nó ràng gì khó. Thiên nai thấy thiếu nữ xinh đẹp liền sinh tâm tâm trước, các thiếu nữ theo vị thiên nai vào trong am, rồi chia viên âu yếm hậu hạ lại cung phụng đủ các thứ ăn ngon rượu quý. Hậu hạ tức là coi như là đầu ha, đầu thì cũng có người xoa bóp, lưng thì cũng có người xoa bóp, tay cũng có người xoa bóp, chân cũng có người xoa bóp, mà toàn là thiếu nữ đẹp không ạ. Cho nên thiên hai nhiều khi không thấy mình nai, không thấy mình là thiên ha, không thấy mình là có chân nai, không thấy mình đầu có sừng, mình nói như mình là đẹp trai. Làm sao không đức thần túc được? Vừa chạm vào một cái là thiên nai đức thần túc. Vì thiên nai ăn các món ăn trộn hoan hỷ hoàn, sanh tâm hoan hỷ. Rồi mới nói với các thiếu nữ rằng ta chưa bao giờ được ăn một bữa ngon miệng như hôm nay. Chưa bao giờ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn một bữa ngon miệng như hôm nay, và cũng chưa bao giờ cảm thấy khoái như hôm nay. Chả rằng bây giờ là con chết à. Đó. Các nàng sao lại đẹp tuyệt vời, các nàng làm sao mà có được được cái sắc đẹp mỹ miều như vậy. Các thiếu nữ nói là chúng tôi nhờ này trái ngọt nè, nhờ rượu ngon nè, cho nên nó mới trẻ đẹp như vậy đó. Thì này nghe nói quanh đến nay mới mời thiếu nữ ở lại Thiên Đà đáp, chúng tôi xin ở lại hầu hạ thiên nhân và xin được tâm chung với ngài. Anh là chưa từng nghe, gọi là chưa từng nghe, giống như thông tin hôm qua nói là chưa từng có. Nghe những điều chưa từng nghe, tức là từ nhỏ đến lớn thiên nay đâu có nghe kiểu đó, hôm nay mới nghe. Cho nên gọi là thấy cái pháp hỷ, sinh ra pháp hỷ. Ngay sau đó, hai thiếu nữ tắm cho vị thiên nai, do vì xúc chạm mà vị thiên nai mất hẳn 5%. Còn không đâu, bao nhiêu năm tu rồi, bữa nay là tiêu ra nước mắt. thế rồi trời mới đổ mưa lớn xuống. Tại vì đức thần thông rồi thì đâu còn chú nguyện nữa. Do đó cho nên mới đổ mưa lớn xuống. Sau 7 ngày ăn uống vui chơi thỏa thích, thức ăn và rượu cũng đã hết, nhưng tiên nay vẫn cứ đòi hưởng thêm nữa. Đã đầu hưởng nữa, hết rồi. Thiên đà liền đề nghị với tiên nay là xin thịnh tham, xin thịnh ngài, xin mời thiên thiên nhân chúng tôi về trong cung. Ở nơi đó thì có người ta cung phụng đầy đủ, vì tiên nay siêu lòng mà theo các thiếu nữ về cung. Nhưng mà đi được nửa đường thì thiên đà giả vờ nằm dài xuống đất xíu luôn. Ai đỡ nàng cũng chịu hết, đến nay đỡ nàng mới chịu. Đến nay đỡ nàng cũng chịu, nhưng mà nàng cũng chịu đi, nàng ẩm mẹo cũng chịu đi. Như vậy thì thôi ta cẩm ngươi đi chứ. Hiện nay sao? Hiện nay nói là thôi để ta cẩm nàng đi. Lúc đó thiên đà mới thấy thoải mái, nàng chịu đi, bèn leo trên cổ thiên nai ngồi, giống như là nói với nhà vua. Khi đến cung thành, thiên đà bảo thiên nai lạy nhà vua và xin quy hàng. Lúc đó thiên nai đành phải lạy nhà vua, phải xin quy hàng. Nhà vua phong thiên nai làm đại thần, cung cấp cho đầy đủ các thứ tiện nghi. Còn đằng này thì bây giờ nhiều khi nó không được, thiên thai như vậy. Mà nhiều khi là không phải là thiên thai mà kéo cái xe, kéo cái rồi mỏ, rồi cũng được không đại thần. Cho nên coi như thế này gọi là không cần, ma không cần phải đánh, ma cũng tự thua. Ma không cần phải la hét, mà cũng phải tự sợ. Nghe ma nó ho là sợ rồi. Khi về đến cung thành chiến đà, bảo thiên nai lại nhà vua chi huy là. Đã một thời gian sau, vị thiên đó mới nhàm chán cái lạc của thế gian, nhớ đến thiền chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Nhà vua thấy vậy hỏi vì sao ông chẳng còn vui như trước nữa. Thì tiên nai đáp: tôi nhớ núi rừng thanh vắng, ở nơi đó mới thật là trú xứ của tôi. Nhà vua suy nghĩ: nếu ta ép buộc tiên nhân này ở lại thì ông sẽ sầu khổ mà chết. Ta cũng chỉ muốn là trừ hạn khác. Nay chí nguyện của ta đã thành tựu, ta chớ nên làm cho vị tiên nhân này khổ nữa. Nghĩ như vậy rồi nhà vua liền trả tiên nhân về rừng. Đức Phật mới giải thích: này các vị tỳ kheo, vị tiên nhân đó chính là ta, vị tiên nai đó chính là ta. Còn cô thiên đà kia chính là Gia Du Đà La. Nó ràng rịt như vậy đó. Nhưng mà nó ràng rịt như vậy mà nó thoát ra được, phải nhớ núi rừng, phải nhớ cái bổn gốc của mình không, phải nhớ đến cái bản thân thanh tịnh không, để được trở về nơi cái cố hương của mình, nơi quê cũ, nơi cái bộ mặt thật của mình. Thì cái chuyện đó là chuyện khác, phải có cái sự tỉnh táo, phải có sự tinh tấn. Lúc bây giờ ta chưa đoạn được các kiếp sử, bởi vì chưa được đoạn được các kiếp sử nên các viên hoan khí hoàng đủ sức làm mê hoặc ta. Ngày nay ta đã được đạo rồi, tức là ta đã thật có trí tuệ, có đủ không, nên các viên hoan khí hoàng đó chẳng làm mê hoặc ta được nữa. Như vậy tức là khi ta đã đủ đạo hạnh, khi ta đã có năm cụ túc được trí tuệ và ta thành tựu được cái quán chiếu như vậy, tức là dương thật biết rồi, vừa nhìn đã thấy rõ chân tướng của nó rồi, làm gì nó có đủ dân cũng lộ ra. Như vậy thì tùy duyên bất bất duyên và bất duyên tùy duyên đã bỏ ra năm tầng mà vẫn sử dụng cái nơi năm tầng nhưng mà vẫn không bị năm tầng đó trói buộc. Thiên nhân mà còn bị lôi cuốn, cuốn nữa là phạm cuốn. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên phải tránh ra sự xúc giảm. Tránh ra sự xúc giảm. Cho nên cái xúc là cái quan yếu nhất. Mà nếu chưa được hình thành trí tuệ siêu việt, mà xúc kể cả thiên nhân cũng phải bị dở lòng. Muốn xả ly năm dục thì phải từ năm cái, năm truyền cái đó. Năm cái đó là tham dục, sân nhế, phi duyên, đạo hối, nghi pháp. Tức là tham sân, ngũ, đạo cứ, tức là sự loạn động và nghi. Hôm sau chúng ta sẽ phân tích đến cái phần này. Bữa nay buổi đầu sau khi nghỉ một tháng này chúng ta gặp gỡ nhau tiếp nối đến cái phần đó vừa thoải mái một chút. Hôm sau chúng ta học tiếp. Nói về cái pháp xả ly năm dục, muốn xả ly năm dục là phải từ năm cái tiền cái, tức là năm cái điều chướng ngại. Năm cái điều chướng ngại mà khó vào thiền định, đó là tham dục, và trong luận có nêu người tu có tàm quý đem phước lạc cho đời, sao còn theo trần dục chìm đắm trong năm tình. Nếu chẳng ly trần dục chìm đắm trong năm tình, như mặt giáp cầm gươm vừa thấy địch đã chạy, tùy theo hạnh khất sĩ đắp y trừ bỏ rau tóc phải chế ngự năm tình. Cứ để người cười chê, người giàu sang phú quý tinh ngon cùng mặt đẹp, nếu cầu xin áo cơm áo thì ít bị người chê cười. Đối với hàng tỳ kheo nhiếp tâm cầu giải thoát, xa lìa thế gian lạc, khắp thực là tốt đẹp, đã xả bỏ dục lạc, dứt hẳn chẳng tham đắm, sao trở lại ham muốn như mưa rồi ăn lại. Đã biết trọng tàm quý, ta nay lại vứt bỏ, chẳng gần bậc thiền trí, lại thân cận phường vũ sĩ. Người tham đắm dục lạc, cuồng si vì ái nhiễm, chẳng còn nhớ đến bản nguyện, cũng chẳng biết hổ thẹn. Cầu dục đã khó nhiều, được dục lại lo âu, mất dục sanh thảo não. Đâu có gì là vui, tham dục khổ như vậy, làm sao để xa lìa,
hãy tu pháp thiền định, chẳng bị dục làm mê, đắm dục chẳng nhàm chán. Làm sao để dứt trừ? Hãy dùng quán bất tịnh. Tâm dục chẳng thể sanh, đắm dục không tự giác. Làm sao để khai ngộ? Hãy quán già bình chết, quyết vượt qua bể khổ. Dục là khó xả bỏ. Làm sao xả bỏ được? Hãy tinh tấn hành thiền, tâm dục tự nhiên tiêu. Dục lạc khó giải thoát, lấy gì mà giải được? Quán thân thọ tâm pháp, chẳng bị dục kéo lôi. Như vậy các pháp quán hay trừ được lửa dục, ví như cơn mưa lớn dập tắt mọi đám cháy. Đó là cái bài kệ, là lược nói các nhân duyên trừ tham dục. Nếu kẻ nào tham dục thì sẽ bỏ mất thiện tâm và sẽ bị dục kéo lôi vào ba đường ác. Hành giả nên biết dục là con gia, tâm tham đắm dục là dạy, cho nên phải tiêu trừ nó. Chữ dục ở đây tức là muốn, là sự mong cầu, và bất cứ mong cầu cái gì. Đó. Nếu mong cầu được rồi thì sanh ra lo sợ, bị được rồi thì sanh sợ mất, cho nên mất dục thì sanh áo não, chẳng có gì là vui. Cho nên trước thì người ta nói là vui theo tham dục, vui là khổ. Vui đó tức là nó sẽ dẫn đến cái chỗ tu bi khổ não. Chứ tham dục đây nói chung là sự ái nhiễm, nhiễm trước tất cả các pháp. Đó là cái lối ngăn cản vào thiền định. Cái thiền tức là ngoài lìa tướng, định là tâm không loạn. Mà cái tham dục tức là cái ưa muốn tâm chấp cho tự ngã, vì si mê chấp ngã cho nên nó mới nảy sinh ra tham dục. Luôn luôn quán bất tịnh, luôn luôn quán sanh lão bệnh tử, luôn luôn hành thiện pháp, bởi vì dục là khó giải thoát. Đó. Thì cái vấn đề này thì chúng ta thường vấp phải, bởi vì ở thế gian hoặc là ở ngay trong cái cảnh trần thì đương nhiên nó còn có những cái mong cầu, kể cả cái mong cầu giải thoát. Thứ đến nữa là phải trừ sân nhuế. Sân nhuế giống như lửa dữ thiêu rụi cả một rừng công đức. Thọ thân vào thai mẹ, chỗ quê ế, ô quê tối tâm. Nhưng phải nhớ nghĩ rằng, được cái thân người như vậy là khó, mà nay đã được thân người rồi, thì chẳng nên ở sân hận. Chỉ hạng người vô trí mới có hành động như vậy, đã thọ báo thân này, dù chẳng bị khổ báo, dù chẳng bị mắng giết, vẫn phải nên tu nhẫn. Phải quán già bệnh chết, phải khởi tâm từ bi, chẳng nên làm việc ác, đánh chém gây hận thù. Phải nhất tâm hành thiện, làm lợi ích cho người, phải cần khổ hành đạo, quyết chẳng não hại người. Phải lấy thiện trừ ác, như lấy nước trừ lửa. Người có tâm tăng nhế, gây khổ não cho người, do nhân làm khổ người, mà bị người làm khổ, khi chết đến thình lình bị đọa vào ác đạo. Muốn diệt lửa sân nhuế, phải quán già bệnh chết, dùng tâm từ để tư duy, lửa sân mới có thể tạm diệt. Như vậy thì cố gắng không nên chế ở cái niệm sân, bởi vì cái dục cái tham dục, cái ái trước và cái trong, đó là hai cái vấn đề lớn chẳng đi vào cái chỗ thiền định. Và ngủ nghỉ, Phật thuyết kệ dạy các đệ tử rằng, dậy đi, chớ ôm cái thây thúi ngủ, thân người bất tịnh, giả danh người, bị bệnh ngủ như bị tên đâm, người cầu giải thoát, sao ngủ mãi, nhà lửa ba cõi hằng thiêu đốt, người cầu xuất thế, ngủ sao yên, ví như người bị trói đem đi giết, chưa trừ ba độc, làm sao ngủ được, vật kiếp sử nay chưa trừ sạch, rắn độc như vậy đầy nhà, ngủ được sao, như đang tâm trận giữa rừng gươm, sao lại dám nằm yên lo ngủ nghỉ, mê ngủ tối tâm như cảnh chết, ngày lại ngày qua trí huệ chi, bệnh thì miên lỗi lầm như vậy, người trí cho nên mê ngủ nghỉ. Đó, cứ vào dạy những cái pháp ngủ nghỉ, mà nếu ai là những người ngủ nghỉ nhiều thì nên bớt ngủ, ngủ nhiều khi nó mập quá, ngủ nhiều thì mập. Đó, nên bớt ngủ, mà ngủ thì nó suy mùi, phải tập thức, phải tập thức, tập tỉnh thức. Cho nên ăn mặc ngủ là ba cái cần yếu của người tu. Ăn mặc ngủ mà biết thiếu dục thì đương nhiên trừ được ái và dục. Cái điều quan trọng nhất là cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Tài sắc, tài sắc danh thực thùy, năm món dục, tức là năm cái phần mà nhiễm lớn, tài sắc danh thực thùy. Nhưng mà thực thùy tức là cái ăn và cái ngủ, cái tài tức là cái vật dụng, cái sở hữu, cái vật chất. Nhưng mà cái danh, cái sắc, thì khi mà đi hành đạo thì mới nói vấn đề danh sách. Còn khi mà đang tu tập